dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 có những nội dung sau đây.
Giải pháp phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.
Chúng ta đã đến cái giai đoạn bắt buộc phải thay đổi quyết liệt, thay đổi nhanh để có thể thích ứng với sự thay đổi đang diễn ra cũng rất là nhanh quanh chúng ta.
Riêng về cơ sở hạ tầng, chúng tôi đề xuất là tăng đầu tư bổ sung là khoảng 150.000 tỷ cho những cái dự án, những cái công trình, những trọng điểm.
Trước tác động của đại dịch COVID-19, xuất khẩu năm 2022 sắp tới vẫn còn diễn biến khó lường. Doanh nghiệp cần chủ động trong quản trị rủi ro và sẵn sàng ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại khi tham gia sâu vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là khuyến nghị của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương qua trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài, khiến nền kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức. Vậy, đâu là giải pháp cấp bách trong tình hình hiện nay và đâu là chiến lược lâu dài mang tính tổng thể để phát triển, phục hồi kinh tế xã hội khi dịch bệnh COVID-19 qua đi? Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để phân tích về vấn đề này qua góc nhìn của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước và các chuyên gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện rồi lây lan, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt đối với các chỉ tiêu tín dụng. Đến hết tháng 11 vừa qua, dư nợ tín dụng tăng khoảng hơn 10%, phù hợp với kế hoạch đề ra khoảng 12% trong năm 2021 này. Đối với các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại thời hạn trả nợ sẽ ảnh hưởng đến tài sản của các tổ chức tín dụng. Đây cũng là thách thức liên quan đến nợ xấu phát sinh, cần lưu ý trong thời gian tới. Với một nền kinh tế có độ mở rất cao của nước ta, việc tác động từ bên ngoài là khá lớn, nhất là sự quan tâm của các đối tác. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước đang duy trì một lượng thanh khoản rất tốt trên thị trường, nhưng không thể chủ quan với vấn đề lạm phát và sự an toàn của cả hệ thống tín dụng.
Chúng tôi đã duy trì một cái lượng thanh khoản rất tốt trên thị trường, cũng tạo điều kiện cho Bộ Tài chính phát hành được trái phiếu chính phủ. Thì chúng ta trước đây chúng ta khó có thể nghĩ là chúng ta có thể phát hành được trái phiếu đến 30 năm và với lãi suất hiện nay cái kỳ hạn 30 năm là dưới 3%, và cái lượng trái phiếu chính phủ phát hành được và tiền thu về của kho bạc nhà nước cũng đã phối hợp rất tốt với Ngân hàng Nhà nước trong việc điều tiết và kiểm soát tiền tệ, và chúng ta giữ được cái ổn định của giá cả, của ổn định của kinh tế vĩ mô cho đến ngày hôm nay.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết, hiện nay Việt Nam đang có sự điều chỉnh chính sách tài khóa, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động qua nhiều công cụ. Ước tính thuế miễn, giảm, giãn năm 2020 khoảng 130.000 tỷ đồng. Con số này năm 2021 là khoảng 140.000 tỷ đồng. Các chính sách tập trung vào những ngành hàng, lĩnh vực chịu tổn thương nhiều như vận tải, du lịch, giáo dục, y tế, và qua đó tạo nguồn động lực để các doanh nghiệp, người dân ứng phó thành công với dịch bệnh. Vấn đề đặt ra là trong những chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế thì chính sách nào là trọng tâm nhất? Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, câu trả lời phụ thuộc vào thời điểm kiểm soát, khống chế được dịch bệnh.
Chúng ta có thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua việc tháo gỡ cái thanh khoản về tiền mặt, rồi các cái vấn đề về tín dụng và cái chi phí đầu vào khác, tạo cái nền tảng để chúng ta có thể phát triển bền vững trong cái thời gian tới thông qua các chính sách về kích cầu đầu tư và chúng đặc biệt là các cái hệ thống hạ tầng quan trọng trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, theo phân tích của các chuyên gia, khủng hoảng kinh tế xã hội lần này xuất phát từ dịch bệnh COVID-19 mà không phải xuất phát từ khủng hoảng kinh tế tài chính. Nên để xử lý triệt đề thì các giải pháp chuyên môn về y tế vẫn mang tính chất quyết định và chủ yếu, còn chính sách kinh tế vĩ mô là các công cụ mang tính hỗ trợ. Trong ngắn hạn, mục tiêu của gói hỗ trợ tài khoá là kiềm chế được dịch bệnh. Việc ưu tiên nên dành cho chi tiêu y tế, đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.
Với tư cách là một chuyên gia kinh tế nghiên cứu độc lập, Tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, Học viện Tài chính cho rằng, các gói hỗ trợ của chính phủ đưa ra trong thời điểm này là rất cần thiết, nhưng không nên có gói hỗ trợ tài khoá quá lớn. Gói hỗ trợ cần có kế hoạch kịp thời, đẩy mạnh khả năng giải ngân, thực hiện hàng loạt giải pháp hỗ trợ, đẩy mạnh đầu tư công. Đặc biệt, cần gắn liền chính sách kinh tế với y tế. Theo đó, cần cụ thể hóa các kịch bản y tế để tạo sự chủ động cho doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa các chính sách để kích thích và phục hồi kinh tế là rất quan trọng.
Tại vì mỗi chính sách nó có những mục tiêu khác nhau, nó có đặc điểm khác nhau, nó có những kỹ thuật khác nhau, vì vậy mà cần phải có sự phối hợp cả hai. Chính sách tài khoá thì nó có độ trễ trong, Tức là việc ban hành và thực thi nó thì bao giờ chậm hơn chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ thì có độ trễ ngoài, tức là việc áp dụng chính sách tiền tệ thì lại gián tiếp chứ không trực tiếp được chính sách tài khoá, tại vì chúng ta phải thông qua lãi suất, thông qua doanh nghiệp thì mới tác động được. Và việc phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ thì nó sẽ cho phép khắc phục cả hai cái hạn chế của hai chính sách này, một chính sách thì có độ trễ trong, một chính sách có độ trễ ngoài. Cái việc mà sử dụng chính sách tiền tệ để hỗ trợ chính sách tài khoá trong việc huy động nguồn lực chúng ta cũng có thể tính đến trong trường hợp mà chúng ta rất khó huy động nguồn lực.
Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực, sự phục hồi kinh tế của Việt Nam đang ở dạng hình chữ U thay vì hình chữ V như nhiều nước trên thế giới. Theo dự báo năm 2022, nền kinh tế nước ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nếu không có những chương trình đặc biệt, nước ta có thể sẽ bị lỡ cơ hội và bị tụt hậu. Chính sách tài khoá và tiền tệ trong thời gian tới cần tính toán đến tác động cả tổng cung và tổng cầu. Về chính sách tiền tệ, cần sử dụng một loạt các công cụ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất vốn vay từ 0,5 đến 1%. Về gói hỗ trợ lãi suất, ông Cấn Văn Lực cho rằng, với mức dự kiến của Bộ Tài chính đề xuất khoảng 20 đến 30.000 tỷ đồng là khả thi và có thể hấp thụ được trong 2 năm tới.
Riêng về cơ sở hạ tầng, chúng tôi đề xuất là tăng đầu tư bổ sung là khoảng 150.000 tỷ cho những cái dự án, những cái công trình, những cái trọng điểm. Theo đó thì tất cả những cái gói hỗ trợ tài khoá của chúng ta thì nó sẽ ở cái mức là khoảng 278.000 tỷ, tương đương với 3,41% GDP của năm 2021 ạ. Chúng tôi tính luôn GDP của 2021 và với cái giả định là năm nay tăng trưởng khoảng 2%.
Theo tiến sĩ Trương Văn Phước, nguyên quyền chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, hiện nay một số nước đi theo xu hướng không dùng lạm phát bình quân hàng năm để đánh giá, mà đánh giá theo chu kỳ, ví dụ như 4 năm. Ông Phước đặt vấn đề.
Vì sao chúng ta không chấp nhận lạm phát của Việt Nam sang năm là 4,5, năm 2023 là xuống 3,6, năm 2024 nó chỉ có là 2,8 chẳng hạn, vân vân. Điều đó nó tạo ra một khuôn khổ vô cùng linh hoạt cho một ngân hàng trung ương họ điều hành cái chính sách tiền tệ.
Gợi ý cho các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ông Phang Xoa Phanh Xô, đại diện thường trú Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam cho rằng cần tập trung vào chi tiêu thay vì các biện pháp giảm hay là hoãn thuế.
Các chính sách tài khoá đóng vai trò lớn hơn thông qua sự hỗ trợ kịp thời, tạm thời và cần thiết, giãn hay hoãn thuế cũng đóng vai trò hỗ trợ hiệu quả nhưng không thể hỗ trợ tốt nhất cho hộ gia đình ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch. Tăng cường đầu tư công hơn nữa trong thời gian tới cũng như hỗ trợ đầu tư tư nhân để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, qua đó đáp ứng các thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Về giải pháp phục hồi kinh tế và phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng hiện nay đang là cơ hội vàng đối với quy mô nền kinh tế số của nước ta. Vấn đề đặt ra là cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái cho chuyển đổi số và kinh tế số để nắm bắt cơ hội vàng này.
Thì chúng tôi đề nghị là phải tăng cường cho đấy cái đầu tư bằng vật chất, đầu tư bằng nguồn lực và cải thiện và hoàn thiện cái thể chế. Trong đó có cái thí điểm về thể chế cho các đổi mới sáng tạo và cho các nhà khoa học. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã đến cái giai đoạn bắt buộc phải thay đổi quyết liệt, thay đổi nhanh để có thể thích ứng với sự thay đổi đang diễn ra cũng rất là nhanh quanh chúng ta. Và có như thế chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Thưa quý vị và các bạn, qua ý kiến của các chuyên gia, có rất nhiều giải pháp cần được thực hiện trong thời gian tới để sớm khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19 và nhanh chóng phục hồi nền kinh tế. Sự phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ là hết sức cần thiết. Các gói hỗ trợ doanh nghiệp cần có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, vì nếu không đủ liều lượng thì có thể không giải quyết những vấn đề cấp bách, không tạo ra sự thay đổi, thậm chí là lãng phí hơn. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế là yêu cầu bắt buộc và rất quan trọng. Có thể chấp nhận một số chỉ tiêu thay đổi trong ngắn hạn để hướng đến các mục tiêu lâu dài.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta ước đạt gần 300 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu về đích giá trị kim ngạch xuất khẩu 600 tỷ đô la Mỹ, riêng xuất khẩu là 300 tỷ đô la Mỹ và cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm nay cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trước tác động của đại dịch COVID-19, xuất khẩu năm tới vẫn còn diễn biến khó lường. Doanh nghiệp cần chủ động trong quản trị rủi ro và sẵn sàng ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại, khi tham gia sâu vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Khuyến nghị của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương qua trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, xin ông cho biết đâu là những cái điểm sáng trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2021 này, ngoài các cái con số như là tăng trưởng hai con số hay là kim ngạch đạt hơn 600 tỷ đô la Mỹ?
Bên cạnh vấn đề về các cái con số thì chúng ta cũng thấy nó có một số các cái điểm sáng tích cực khác. Nhất là về mặt cơ cấu thì các cơ cấu các mặt hàng thì cũng đã trở nên đa dạng, và các cái nhóm hàng về công nghiệp chế biến thì chúng ta thấy rằng là cũng chiếm đến 86% cái giá trị xuất khẩu của cả nước. Chúng ta giảm cái tỷ trọng các cái mặt hàng nguyên liệu khoáng sản thô và tăng cái tỷ trọng của công nghiệp chế biến. Đấy, và riêng những nhóm công nghiệp chế biến này cũng thì cũng tăng 18%, và đấy chính là cái động lực để giúp cho cái tăng trưởng của chúng ta vẫn duy trì tốt trong thời gian vừa qua. Thế còn về mặt thị trường thì chúng ta cũng thấy là các cái thị trường xuất khẩu cũng được mở rộng, phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa và tận dụng hiệu quả của những thị trường ký kết các FTA. Ví dụ như là các thị trường mới như là EU, như là Anh, các thị trường trong CPTPP như là Mexico, Canada, Peru cũng đều cho thấy những các cái con số tăng trưởng rất là tốt.
Thế còn đâu là những cái điểm còn hạn chế mà chúng ta cần phải vượt qua trong hoạt động xuất nhập khẩu nhìn từ thực tế thời gian qua, thưa ông?
Hiện nay tình hình dịch bệnh thì cũng chưa được kiểm soát hoàn toàn và vẫn có những cái diễn biến phức tạp. Chúng ta đã có nghị quyết 128 và qua đó là có thể giúp cho các doanh nghiệp là yên tâm hơn trong cái quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì tại từng thời điểm hoặc là từng lúc từng chỗ thì cái việc mà dịch bệnh bùng phát nó cũng có cái ảnh hưởng nhất định đến cái hoạt động sản xuất cũng như là các cái hoạt động về xuất nhập khẩu. Thứ hai là chúng ta cũng thấy rằng là cũng từ cái yếu tố dịch bệnh thì hiện nay những cái chi phí về mặt vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển đường biển, gia tăng rất là mạnh. Các cái chi phí về nguyên liệu cũng có cái sự gia tăng, và vì vậy nó tạo ra một cái sức ép cho các doanh nghiệp sản xuất, cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tiếp theo thì chúng ta cũng thấy là ví dụ với một số các cái mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc thì hiện nay là Trung Quốc cũng tăng cường các cái biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu. Và đặc biệt là từ ngày 1 tháng riêng năm 2022 tới đấy, thì Trung Quốc sẽ siết chặt cái quy định về kiểm tra và nhập khẩu các cái sản phẩm về thực phẩm. Và các doanh nghiệp cũng cần phải nắm bắt được những thông tin này.
Nhìn lại 2021 thì ông dự báo như thế nào về hoạt động xuất nhập khẩu của năm 2022 ạ?
Năm 2022 thì chúng ta thấy rằng trước mắt thì cái yếu tố về dịch bệnh nó vẫn tiềm ẩn và khó đoán định. Nếu mà có những cái bùng phát lớn về dịch bệnh thì vẫn có thể có những cái tác động nhất định đến cái hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu. Tuy nhiên thì về cơ bản với cái cơ sở hạ tầng cũng như là lực lượng lao động mà chúng ta vẫn đang duy trì được như hiện nay, thì với cái đà như hiện nay chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì được cái mức độ tăng trưởng như trong cái thời gian vừa qua. Và đặc biệt là khi chúng ta có những cái hiệp định thương mại tự do mới, và từ đầu năm 2022 thì hiệp định thương mại tự do RCEP này cũng sẽ đi vào có hiệu lực, thì cũng sẽ tạo thêm những cái xung lực mới để cho các doanh nghiệp của chúng ta có thể đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Ông có cái lưu ý gì đối với các cái doanh nghiệp cũng như là hoạt động xuất nhập khẩu khi mà còn rất là nhiều những cái tác động do ảnh hưởng của Covid còn khá lớn đó?
Thì cái giai đoạn của năm 2020-21 cũng cho các doanh nghiệp thấy cái bài học rất lớn, đó là cái việc mà có cái quan tâm chú trọng đến cái việc quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro. Thì những cái yếu tố mà bất ổn có thể tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và cụ thể thời gian vừa qua là dịch bệnh. Đấy, và từ yếu tố dịch bệnh đấy thì dẫn đến cả những cái yếu tố về mặt đứt gãy về nguồn cung, về đứt gãy về chuỗi cung ứng, là cái giá cả về logistics nó cũng gia tăng. Đây là những cái bài học mà các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã nhận thấy trong cái thời gian vừa qua. Thế bên cạnh đó là cái câu chuyện về vấn đề về phòng vệ thương mại, thì những các cái biện pháp bảo hộ của các thị trường nhập khẩu cũng có thể gây ra những khó khăn nhất định. Thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng cần chuẩn bị để ứng phó và có các cái biện pháp thích hợp nếu mà chúng ta có gặp những cái trường hợp mà bị tham gia vào những cái vụ kiện thương mại như vậy. Thì đây là hai cái điểm mà doanh nghiệp của chúng ta cũng cần lưu ý thêm.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Nguyên Long với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, về những điểm nổi bật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của nước ta trong năm 2021 và những khuyến nghị với doanh nghiệp trong lĩnh vực này thời gian tới. Đến đây thì thời lượng của Dòng chảy Kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.